Chào bạn. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau bước ngược dòng thời gian về một trong những chương tối tăm nhất mà con người từng viết nên. Bạn sẽ không đứng ngoài để xem. Bạn sẽ là một người Do Thái sống ở nước Đức, và trong những đêm tới, bạn sẽ đi cùng tôi qua từng nấc thang của một thảm kịch. Từ một thành phố bình thường, nơi bạn có tên, có nhà, có người thân, cho đến nơi mà người ta cố xóa sạch tất cả những điều đó khỏi bạn. Đây là câu chuyện về cách cả một dân tộc bị biến thành kẻ thù chỉ bằng những lời nói dối, và về việc một con người có thể chịu đựng đến đâu mà vẫn giữ được phần người trong mình. Tôi sẽ kể chậm thôi vì có những điều không nên kể vội. Bây giờ, bạn hãy nhắm mắt lại và mở chúng ra ở một nơi khác. Bạn đang đứng trên một con phố ở Đức vào những năm 20 của thế kỷ trước. Trời lạnh và trong không khí có mùi than ẩm lẫn mùi giấy cũ. Nước Đức quanh bạn là một đất nước vừa thua một cuộc chiến khổng lồ, và bạn cảm nhận được điều đó trong dáng đi của mọi người. Những bờ vai cúi xuống, những ánh mắt né tránh. Người ta vừa ký một bản hòa ước ở một nơi tên Versailles, và bản hòa ước ấy bắt nước Đức phải trả những khoản tiền lớn đến mức không tưởng tượng nổi, phải nhận lấy toàn bộ tội lỗi của cuộc chiến. Bạn nghe những người đàn ông trong quán cà phê nói về nó với giọng nghẹn lại, như thể họ vừa bị tát vào mặt trước cả thiên hạ. Rồi, đồng tiền bắt đầu chết, đây là điều bạn nhớ rõ nhất. Buổi sáng, một ổ bánh mì có một giá, đến chiều, nó đã đắt gấp đôi. Bạn cầm trên tay một xấp tiền dày, và xấp tiền ấy mỗi ngày một mỏng giá trị đi, cho đến khi người ta phải mang tiền đi chợ bằng giỏ, bằng xe đẩy. Có những đứa trẻ dùng những cọc tiền giấy để xây nhà chơi, vì chúng rẻ hơn cả đồ chơi. Bạn thấy một bà cụ đốt tiền trong lò sưởi để sưởi ấm, bởi đốt tiền còn rẻ hơn mua củi. Đó là một sự điên rồ lặng lẽ, và nó gặm mòn lòng tin của con người vào mọi thứ, vào chính phủ, vào tương lai, vào nhau. Khi người ta đói, khi người ta nhục nhã, khi người ta sợ hãi mà không hiểu vì sao đời mình sụp đổ, họ bắt đầu đi tìm một câu trả lời. Và đây là chỗ bạn cần lắng nghe thật kỹ, bởi đây là nơi lời nói dối được sinh ra. Lẽ ra câu trả lời là một cuộc chiến tự gây hỏa, là những quyết định sai lầm, là một thế giới tàn nhẫn. Nhưng những câu trả lời đó khó nuốt, vì chúng đòi người ta nhìn lại chính mình. Một câu trả lời khác dễ chịu hơn nhiều, rằng có ai đó đã phản bội nước Đức từ bên trong. Rằng nỗi đau này không phải lỗi của họ, mà là lỗi của một nhóm người. Và nhóm người ấy, họ chỉ vào bạn. Người Do Thái vốn đã sống ở mảnh đất này hàng trăm năm. Cha bạn từng mặc quân phục chiến đấu cho nước Đức trong cuộc chiến vừa qua. Gia đình bạn nói tiếng Đức, hát những bài hát Đức, chôn người thân trên đất Đức. Bạn là người Đức, cũng như bất kỳ ai trên con phố này. Nhưng đã có những tờ báo, những tờ rơi, bắt đầu thì thầm một điều khác. Rằng người như bạn không thực sự thuộc về nơi đây. Rằng chính bạn đứng sau những ngân hàng, đứng sau thất bại, đứng sau mọi thứ đang mục ruỗng. Lần đầu đọc được những dòng ấy, bạn còn bật cười, vì nó vô lý đến mức không đáng để giận. Bạn gấp tờ báo lại, ném vào sọt và đi tiếp. Bạn nghĩ những điều ngu xuẩn rồi sẽ tự tan đi như sương sớm. Nhưng bạn chưa biết rằng, có những lời nói dối nếu được nhắc đi nhắc lại đủ lâu, đủ to, thì một ngày kia người ta sẽ thôi cười. Và bạn cũng chưa biết, ở một góc phố không xa, một giọng nói đang bắt đầu cất lên. Một giọng nói sẽ biến lời thì thầm trong sọt rác kia thành tiếng gầm của cả một quốc gia. Cái giọng nói ấy, bạn nghe nó lần đầu qua một chiếc loa ngoài quảng trường. Một đám đông đã tụ lại, đông hơn bất cứ đám đông nào bạn từng thấy đứng yên để nghe một người đàn ông, và bạn dừng lại ở rìa của nó, tay vẫn ôm túi đồ vừa mua. Người đàn ông trên bục không nói, ông ta gào. Giọng ông ta khàn đặc, lên xuống như một cơn bão, và lạ thay, đám đông không thấy điều đó kỳ cục chút nào. Họ nuốt từng lời khi ông ta hét lên rằng nước Đức đã bị đâm sau lưng, rằng có những kẻ ăn bám hút máu dân tộc này. Bạn thấy một người phụ nữ đứng cạnh mình gật đầu, mắt rưng rưng, như thể cuối cùng cũng có ai đó hiểu được nỗi khổ của bà. và bạn nhận ra một điều khiến sống lưng bạn lạnh đi. Lời nói dối không cần phải đúng. Nó chỉ cần khiến người ta thấy dễ chịu hơn nỗi đau của họ. Người đàn ông ấy và những kẻ theo ông ta tự gọi mình là quốc xá. Họ có một lá cờ đỏ rực với một biểu tượng đen gãy góc nằm giữa. Và bạn bắt đầu thấy lá cờ ở khắp nơi, treo trên ban công, in trên áo, vẽ trên tường. Có những đoàn người mặc áo nâu diễu hành qua phố vào buổi tối, bước chân họ nện xuống mặt đường thành một nhịp đều đặn. Và cái nhịp ấy len vào giấc ngủ của bạn. Lúc đầu chỉ là vài chục người, rồi vài trăm, rồi bạn thôi đếm. Điều đáng sợ không phải là những tiếng gào trên quảng trường. Điều đáng sợ là cách lời nói dối ấy bò vào những ngóc ngách bình thường nhất của đời sống, lặng lẽ đến mức bạn gần như không nhận ra. Nó nằm trong tờ báo bán ở góc phố, in hình biếm họa những người mũi khoằm, tay quắp lấy tiền vàng, và bạn biết người ta đang vẽ ai. Nó nằm trong những bài hát mà lũ trẻ con hát ngoài sân, những lời ca chúng học được mà chẳng hiểu nghĩa. Một buổi chiều, bạn đi ngang một lớp học, cửa sổ để ngỏ và bạn nghe thầy giáo đang dạy lũ trẻ cách đo sọ người, cách phân biệt một chủng tộc thuần khiết với những kẻ không thuộc về. Bạn đứng sững ngoài hành lang, túi đồ trượt khỏi tay. Người ta đang dạy điều đó cho trẻ con bằng giọng điềm tĩnh như đang